Trời giải nghĩa yêu. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chúa Cứu Thế. Đã mấy tuần liên tiếp, giáo hội lớn tiếng kêu gọi chúng ta chuẩn bị mừng bầu nhiệm Giáng sinh, chia sẻ lời kinh nguyện của các tổ phụ trong Cựu Ước. Lạy Chúa, xin hãy đến, trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu độ. Và trong đêm thánh này, phụng vụ long trọng loan báo cho chúng ta: Chúa cứu thế đã giáng sinh, hãy mau mau đến thờ lạy. Nhưng lấy dấu hiệu gì để nhận ra Ngài? Ba đạo sĩ từ phương Đông, theo dấu ngôi sao lạ, lên đường đi tìm trẻ sơ sinh mà thờ lạy. Họ trực chỉ Jerusalem mà đi, thẳng cung điện Herode mà tới. Thật là hợp lý. Một thái tử thì dĩ nhiên phải sinh ra trong cung điện nguy nga của nhà vua. Nhưng Chúa Trời Đất không sinh ra trong cung điện nguy nga. Vậy Ngài sinh ra ở đâu? Các đạo sĩ hẳn lại quay ra đi tìm Ngài nơi những khách sạn xa hoa sang trọng. Nhưng Đấng Cứu Thế cũng không sinh ra trong những khách sạn sang trọng. Đã không tìm được Chúa trong cung điện nguy nga, đã không tìm được Chúa tại những nhà giàu sang phú quý, có thể là xứng đáng làm chỗ cho ngôi thiên tử ra chào đời, thì hãy thử tìm nơi những gia đình bình dị, hãy len lỏi vào giữa những xóm nghèo ô hợp tầm thường, đơn mọn, may chi gặp được Ngài chăng. Ở đó có những tiếng khóc của trẻ sơ sinh chào đời thật, nhưng linh ứng cho hay đó không phải là tiếng khóc của vua Do Thái, của vị cứu tinh. Thất vọng ư? Không, phải tìm cho bằng được, vì rõ ràng ngôi sao của Ngài đã xuất hiện. Các đạo sĩ lại quyết lên đường, đi sâu vào miền hoang vu giá buốt. Kìa một túp lều tranh gió lộng, không khác chi một chuồng chiên bò. Thử vào đây xem, vì không còn nơi nào khác để con người có thể trú ngụ. Và họ đã gặp thấy một trẻ sơ sinh thật, nhưng chẳng có dấu gì chứng tỏ đây là một vị thiên tử cả. Chỉ thấy một cảnh đầu đường xó chợ của những thân phận bị bỏ rơi nhất trong xã hội loài người. Dẫu vậy, cảnh nghèo nàn cô quạnh của con trẻ đã không lay chuyển được đức tin của các mục đồng. Vì cảnh đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân kia cũng không lấp được tiếng linh ứng báo cho các đạo sĩ hay: đây chính là ngôi thiên tử, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài và chúng tôi tìm đến thờ lạy. Phải, quỳ trước máng cỏ, chúng ta phải vận động hết khả năng đức tin mới có thể nhận ra con trẻ nằm trong đó là ngôi thiên tử, là Thiên Chúa, là Cứu Chúa của chúng ta. Cứu Chúa của chúng ta đêm nay đã bắt đầu cuộc đời dương thế của Ngài dưới hình thức một trẻ sơ sinh như tất cả các trẻ sơ sinh khác. Không biết đi, chưa biết nói, sống lệ thuộc vào bầu sữa mẹ. Khóc là ngôn ngữ duy nhất để nói lên khi đói, khi khát, khi rét lạnh, khi nóng bức, khi cô đơn vắng lặng, khi rầu buồn da diết. Đêm Giáng sinh tuy rộn ràng lời ca tiếng hát của các thiên thần, nhưng nhạc hội thiên quốc đã không biến trẻ sơ sinh Bethlehem thành thần đồng, vươn vai một thoáng là trở nên khổng lồ, nhảy lên lưng ngựa sắt dẹp giặc như phù động thiên vương. Tuy thế, đó chính là con Thiên Chúa nhập thể giáng trần, chính là Chúa cả trời đất, chính Ngài đã dựng nên muôn loài vạn vật, chính Ngài là đấng điều khiển trật tự của vũ trụ trăng sao. Nhưng đêm nay Ngài đã mang thân phận bị bỏ rơi đọa đầy trong thiên hạ, đã chấp nhận mọi tủi nhục, mọi đau khổ, mọi chìm nổi, mọi lênh đênh, sinh vô gia cư để rồi tử vô địa táng. Suốt cả cuộc đời 33 năm, Ngài sẽ bị định mệnh khắt khe phũ phàng theo bén gót. Con chồn có hàng, con chim có tổ, còn con người không có chỗ để ngả đầu. Chúng ta chỉ có thể hiểu được tình yêu vô biên của Thiên Chúa khi vận dụng đức tin để cảm nhận trẻ Giê-xu trong máng cỏ Bê-lem là Thiên Chúa làm người. Chúng ta chỉ có thể đáp lại tình yêu vô biên đó khi xác tín rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nên đã giáng trần trong cảnh cơ hàn phụ bạc, gánh lấy những hậu quả thương đau của tội lỗi loài người ngay từ giây phút mới mở mắt chào đời. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philip, quả quyết tình yêu của Chúa đã khiến Ngài thực hiện mầu nhiệm cứu chuộc rằng: phận là phận của một vị Thiên Chúa, Ngài đã không nghĩ dành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hủy bỏ mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi tớ, trở nên giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm. 33 năm sau ngày Giáng sinh, trẻ Bê-lem sẽ giang tay ra cho lý hình đóng đinh vào thập tự giá để chứng minh tình yêu Ngài đối với chúng ta đến tột độ, đến tận cùng. Thế tình yêu mà có lần Ngài đã nói: không có tình yêu nào cao quý, vĩ đại cho bằng thứ tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu. Vậy tâm tình mà tôi phải có trong đêm nay trước tiên là sốt sắng thờ lạy con Thiên Chúa làm người trong đơn sơ, bé mọn, nghèo hèn vì yêu thương tôi. Và hình ảnh hài nhi Bê-lem phải giúp tôi gột rửa tính tham vọng, tự kiêu tự đại. Thiên Chúa cao sang vô cùng đã trở nên bé mọn để dạy tôi con đường cứu rỗi, con đường của đơn sơ khiêm tốn. Thiên Chúa làm người sinh ra trong hang lừa máng cỏ, còn dạy tôi rằng con đường tình yêu là con đường đi qua cổng hẹp mà Chúa đã phán dạy trong phúc âm: hãy vào cổng hẹp, vì rộng thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống muôn đời. Tình yêu luôn luôn đòi lao nhọc, đau khổ và hy sinh. Lao nhọc, đau khổ và hy sinh càng nhiều bao nhiêu, tình yêu đó càng nồng nàn cao độ bấy nhiêu. Để kết luận, không gì hơn là chúng ta hãy nghe lại lời Thánh Phaolô trong bài thư thứ hai hôm nay một lần nữa. Ân sủng của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và các dục vọng trần tục để sống tiết độ, công chính và đạo đức ở đời này, trông đợi niềm hy vọng hồng phúc và cuộc hiện linh của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là cứu Chúa của chúng ta trong ngày sau hết. Đứng trước màn đêm huyền ảo của Đà Lạt trăng mờ, thi sĩ Hàn Mặc Tử khuyên nhủ khách du rằng: ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu. Trong đêm huyền diệu của lễ Giáng sinh, tôi không thể không nhớ lại lần nữa những vần thơ gợi cảm, bất hủ, lâm ly đang thúc giục tôi: hãy mở tâm hồn ra, lặng thinh nghe tiếng trẻ Bê-lem giải nghĩa tình yêu Ngài đối với chúng ta, giúp chúng ta biết đáp trả tình yêu ấy trong muôn một.